mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử về đồng phục, thì hôm nay có cái duyên lành vào buổi chiều chúng ta gặp mang tính cách là gia đình thôi. Thì buổi trước á, ở đạo tràng ở ngoài Hà Lợi á, thì quý thầy cũng có hứa là hướng dẫn quý vị niệm Phật. Thì bữa nay cũng có duyên là tính tổ chức buổi tọa đàm, nhưng mà Phật tử chúng ta thì cũng bận việc, nó nhiều người nên ta có bao nhiêu thì chúng ta tọa đàm bấy nhiêu. Nhưng mà ý của Phật tử thì nhắc lại là bữa trước là hướng dẫn về niệm Phật. Như vậy thì trước khi vô hướng dẫn về niệm Phật á, cái đầu tiên của cái niệm Phật á là mình hiểu về cái pháp môn là niệm Phật để chi, để giải nghi trong lòng. Tại vì pháp môn niệm Phật mà có nghi tôi không đắc được, do đó ta giải nghi về cái pháp môn niệm Phật. Rồi là cái thứ hai nữa là ta tu niệm Phật thì mình thọ pháp như thế nào, rồi hành pháp như thế nào. Trong khi hành pháp nó có cái kỹ thuật để niệm Phật nhiếp tâm. Kỹ thuật niệm Phật nhiếp tâm có nghĩa là chúng ta an trụ tâm và hàng phục tâm mình bằng câu niệm Phật, gọi là niệm Phật nhiếp tâm. Còn cái thứ ba nữa, có nhiều người là người ta niệm Phật với cái tâm thiền kêu bằng là tịnh độ thiền đó. Tức người ta tu dùng câu niệm Phật nhưng ta giữ được cái tâm thiền. Sống á thì người ta giữ tâm thiền định, còn chết thì hồi hướng phước báo công đức để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó kêu bằng là tịnh độ thiền. Nó không phải là thiền tịnh song tu mà nó là tịnh độ thiền. Tịnh độ thiền khác thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu á, người ta hiểu lầm rằng mình tu hai pháp một lượt, còn này tịnh độ thiền là không phải tu tịnh độ á, nhưng mà cái phương châm của mình là giữ tâm thiền. Tức là dùng pháp thiền để giữ tâm thiền, rồi chúng ta niệm Phật tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi mất, chứ không phải là tu cầu giảng sanh lúc còn sống. Hai này khác nhau. Nên mình hiểu về cái pháp môn tịnh độ thì chúng ta tu mới được, chứ không phải là pháp môn tịnh độ là chỉ có niệm Phật là được giảng sanh đâu. Người ta nói vậy là không đúng, mà phải là tu niệm Phật rồi mình mới giảng sanh được. Cái thứ hai nữa là cái tự lực của mình, tức là tự độ độ tha, chứ gì không có độ tha không. Nghĩa là trong pháp môn niệm Phật không có độ tha không, nghĩa là không có nhờ người ta không. Mà cái tự độ tức là mình phải trên 50%, ít nhiều gì mình cũng phải trên 50% trong đó, thì cái độ tha mới có ý nghĩa. Do đó tự độ độ tha, tức là pháp môn tịnh độ á, là có sự gia hộ gia trì của 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát và có Đức Phật A Di Đà, thì mình là độ tha, tức là giúp đỡ mình thêm. Mà cái tu tập là mình phải tự lực, chứ không phải là chỉ có độ tha không. Nên có nhiều người hiểu lầm chỗ này, nên họ cứ ngỡ rằng cái nhà giảng sanh là tới giờ đó sẽ được giảng sanh, tức là độ tha không đó, hoặc giả là ban hộ niệm sẽ giúp mình giảng sanh, thì đó độ tha không đó. Có nghĩa là họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật. Khi hiểu lầm về pháp môn niệm Phật á, nên họ cái tâm sẽ đi qua một cái phần gọi là tà kiến hoặc là mê tín. Có nghĩa là hiểu không đúng về cái pháp môn nên chúng ta hành sai. Cho Đức Phật A Di Đà như là một cái vị thần có quyền ban phước giá họa. Nếu chúng ta năn nỉ ngài, niệm tới ngài mà niệm tới người khác ngài không rước, niệm tới ngài ngài mới rước. Rồi là mình niệm ngài thấy tội nghiệp ngài thương ngài rước, còn người nào không thấy tội nghiệp không thương không rước, vân vân. Mình hình thành nên một cái thần quyền ở trong tâm mình, có nghĩa là mình đắc đạo là do người khác nhỏ lòng thương rồi mình mới rước mình về đó, chứ không phải là do sức tu của mình. Hai đó khác nhau nên nó hình thành ở trong tâm mình đó. Như vậy thì là mình có cái tà kiến trong pháp môn niệm Phật mình cũng tu lạc, chứ không có giảng sanh được. Như vậy thì trước khi mà mình đi vào pháp môn niệm Phật á, thì mình phải biết cái pháp môn niệm Phật cứu cánh là gì. cứu cánh pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật có hai cái cứu cánh. Cứu cánh thứ nhất là chúng ta niệm Phật giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cứu cánh thứ hai thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy dùng câu niệm Phật để trở về chân tánh của mình, tức là dùng câu niệm Phật nhập vào trong tam ma địa, trong chánh định luôn, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để đến tâm thiền, mà từ cái tâm thiền đó nó sẽ cắt những cái kiết sử truyền cái trong tâm mình, sẽ về với tâm thánh của mình, tức là về với chân tâm Phật tánh. Nên đó là có hai cái cứu cánh, nhưng mà cái cứu cánh của niệm Phật Ba La Mật á thì nó phải chảy nhiều kiếp, chứ kiếp này là không nổi đâu. Có nghĩa là kiếp mình không thể dùng cái câu niệm Phật mà trở về chân tâm Phật tánh liền ở trong kiếp này, là tại vì chúng ta hành trì không tới đó được. Có nghĩa là mình không sử dụng cái pháp niệm Phật Ba La Mật mà trong tâm mình để đáo bi ngạn liền ở trong kiếp này được. Có nghĩa là không, mình không có khả năng đó. Thường thường không có khả năng đó, mà mình phải trải qua nhiều kiếp. Ta niệm Phật Ba La Mật sau khi mất đi rồi thì cái niệm Phật Ba La Mật đó không mất ở trong tâm của mình, tức tâm mình hướng về đến giải thoát á, nó không mất. Qua kiếp sau chúng ta sẽ gặp niệm Phật, ta niệm tiếp, na niệm tiếp. Nhưng mà lúc này ta tu niệm Phật Ba La Mật với là niệm Phật cầu giảng sanh khác nhau. Niệm Phật Ba La Mật có nghĩa là niệm Phật đến đáo bỉ ngạn, có nghĩa là trở về chân tâm Phật tánh thành vị thánh nhân. Do đó cái nguyên nhân nào mà không cho chúng ta làm thánh thì chúng ta niệm Phật để cho tan cái nguyên nhân đó. Nghe không? Tức là ví dụ như kiết sử nó không cho ta làm thánh thì ta niệm Phật nhắm vào kiết sử mà niệm, có nghĩa là làm tan cái kiết sử đó. Chúng ta lại không làm thánh được là do truyền cái, tức là mê lầm đó. Vì cái mê lầm cái gì nó che tâm mình thì mình niệm Phật cho tan cái mê lầm đó. Thì mình trở về với niệm Phật Ba La Mật. Niệm Phật Ba La Mật có nghĩa là niệm Phật đáo bỉ ngạn. Chữ bỉ ngạn tức là chữ bờ bên kia. Vào thời xưa cái sông Hằng á lớn mà người ta nhìn ở bên đây thấy bờ bên kia sáng mù sương tỏa mờ thấy đẹp lắm, nên ta ao ước được qua bờ bên kia. Bờ bên kia đẹp bờ bên đây, bờ bên đây ở gần thấy ghê và gác không à, nhưng bờ bên kia nó thấy quyền quyền ảo ảo á. Nên đó từ cái quan niệm của chúng sanh đó, Đức Phật mới dùng một cái câu chữ là bờ bên kia, như là đáo bỉ ngạn, để nói tới một cái nơi tốt đẹp, nước ý tốt đẹp thôi chứ không phải bên bờ bên sông bên kia, mà đang nói tới cái nơi tốt đẹp là cái bờ giác á, là nơi tốt đẹp. Nên niệm Phật chữ Ba La Mật có nghĩa là chữ đáo bỉ ngạn, là niệm Phật đáo bỉ ngạn, niệm Phật tới bờ bên kia, tới mà cái chúng ta mong muốn. Chúng ta mong muốn cái gì? Mong muốn trở thành thánh, chúng ta mong muốn trở thành Phật. Có nghĩa là chúng ta mong muốn là không còn đi trong nẻo sanh tử luân hồi nữa. Mình mong muốn là mình không còn bị thúc bách bởi sáu nẻo luân hồi nữa, mình giải thoát ra khỏi nghiệp duyên. Như vậy niệm Phật giải thoát ra khỏi nghiệp duyên luôn, tức là mình phải dụng công niệm Phật để hóa giải những nguyên nhân mà làm chúng ta đi sanh tử luân hồi. Thì đó gọi là niệm Phật Ba La Mật. Cứu cánh thứ nhất là niệm Phật Ba La Mật, cái thứ hai là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới do chư Phật lập quốc độ, đó không phải là cảnh giới của Niết Bàn, nhưng mà đó như là một cái mảnh đất lành. Chúng ta về đó chúng ta tu, có chư Phật, có chư Bồ Tát. Mà muốn về mảnh đất lành đó thì mình phải thỏa một số cái điều kiện ở trong đó. Tức là phải có cái tâm lành mới về được mảnh đất lành. Mà tâm mình bây giờ không có lành, tâm mình là tâm thập ác. Nên đó là mình muốn về mảnh đất lành đó là mình niệm Phật để đi đến cái tâm thập thiện. Đi đến tâm thiện lành, từ tâm thiện lành đi đến tâm thiền, giữ tâm lắng động thì mới gọi là nhất tâm bất loạn đó. Có nghĩa là điều kiện để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của 10 chư Phật lập quốc độ thì cái tâm mình phải không ác, tâm mình phải thanh tịnh, tâm mình phải lắng động, dần dần nó đỡ hơn, dưới hơn một cấp là khi chúng ta thiền định, đi sâu vào trong các tầng thiền. Để diệt kiết sử truyền cái, ở trong đó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó, mà chúng ta không có thầy dạy trực tiếp ta làm không được. Nên đó ta niệm Phật nó đơn giản hơn, là không yêu cầu phải đi vào tam thiền tứ định, mà chỉ lặng tâm xuống cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu ai niệm mà lặng tâm xuống, để hướng tâm mà lặng tâm xuống, thì sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tiếp. Cảnh giới đó là cái trường tu, có nghĩa là chúng ta muốn đi thi vô một cái trường tu để chúng ta tu tiếp mà thôi, chứ không phải là người ta tu để đạt quả Bồ Đề. Còn tu thiền á, người ta tu đạt quả Bồ Đề, niệm Phật Ba La Mật niệm Phật để đạt quả Bồ Đề. Nhưng mà tại sao lại là người ta không tu các pháp mà trực thẳng vô luôn, chân tâm luôn. À, nó có nhiều lý do. Thứ nhất là người ta không có duyên pháp đó. Cái thứ hai nữa chưa có duyên chứ không thầy cũng dạy. Cái thứ ba nữa mình làm hồng trần bận biểu quá. Nếu ta làm gì ta làm không nổi. À, nghĩa là trong việc hồng trần mình còn nhiều việc quá nếu làm không nổi. À, như thời Đức Phật á, ta ngồi thiền tham thiền nhập định, ta vào sơ thiền nhị thiền tam thiền, rồi ta vào á, là sơ quả nhị quả tam quả thánh nhân luôn. Bây giờ ta làm không nổi. À, điều đó nên ta dùng phương pháp thứ hai đơn giản hơn chút xíu, niệm Phật cầu vào một cái trường tu. À, như vậy cái trường tu đó là cái trường người về tu tập sẽ làm thánh. Khi chúng ta về đó tu tập mới được làm thánh, chứ không phải giảng sanh là thánh. Hai đó khác nhau. Giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, cũng một số người giảng sanh là thánh, nếu người đó tu rất rất tốt lên tới là thượng phẩm thì cũng là như vị Bồ Tát, cái vị thánh. Mà các cái vị thánh sơ quả nhị quả đó, dần dần ta có cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà đa phần thì về đó tu tiếp, có nghĩa là về một cái trường tu, một cái trường đại đạo có Đức Phật và có Bồ Tát nơi đó, và cái đất đó là đất lành. Đất lành nghĩa là không có chiến tranh, không có bệnh tật, không có già, không có bệnh, không có chết, không có bão lũ, không có thiên tai, ăn uống không phải làm lụng, mà có, mà ta chỉ dùng thiền diệt và pháp hỷ thực để nuôi cái giới thân huệ mạng mà thôi, chứ người ta không dùng vật thực nuôi theo cái đường ống tiêu hóa của mình mà thải ra cái chất bẩn, nên nơi đó không có bẩn, không có chất thải, tại vì con người không có ăn để thải ra, nên nơi đó không có vi trùng. Tức là mảnh đất lành đó mà làm một cái trường tu. Còn mình ở đây mảnh đất dữ mà ít trường tu. Nó có nghĩa là nơi đầy mảnh đất dữ, nghĩa là sanh lão bệnh tử, rồi chiến tranh, rồi tai nạn, động đất, sóng thần, dân dân, rồi hại nhau, giết nhau. Nơi đó không ai có tâm niệm hại nhau cả, mà chỉ có tâm niệm cho mình tu tiến thôi, giúp đỡ lẫn nhau thôi, không có tâm niệm hại nhau. Đất đó thật sự đất lành, cảnh giới Tây Phương là mảnh đất thật lành. À, để cho chúng ta sống tại đó, chúng ta tu tiếp, mà sống ông có thể khác chứ không phải sống vào thể này được, không có đem nguyên cái thân mình lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó không có sự tương đồng. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới chư Phật lập quốc đạo độ do phước báo mà sanh về cảnh đó với cái nguyện lực của mình, nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên cảnh giới đó không có đồng thể với cảnh giới mình. Cảnh giới mình là cảnh giới không gian ba chiều, cảnh giới đó là một cảnh giới chư Phật lập quốc độ, nên nó không có những cái ở dưới thế gian này mình nhìn thấy. Nó không có bàn, không có nhà, không có cửa, không có tất cả các cái mà như là cái nhóm hydrocarbon nó hình thành nên cái thân của mình, mà nơi đó là một cái thể khác. Mà cái thể khác đó nó không phải cho sáu căn mình nhận thức ra, không phải mắt tai mũi lưỡi thân và ý mình nhận biết được. Do đó mà Đức Phật dạy là đừng có dùng mắt tai mũi lưỡi thân và ý để nghi suy nghĩ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là nó sẽ không ra đâu. Cảnh đó cảnh bất khả tư nghị, có nghĩa là không thể nghĩ bàn bằng trí phàm của mình. Trí phàm mình là tức là dùng mắt tai mũi lưỡi thân và ý để tiếp xúc với sắc thanh hương vị xuất pháp, mà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có sắc thanh hương vị xuất pháp, mà là một cái cảnh giới hoàn toàn khác. Do đó mà không thể đo lường bằng tâm phàm của chúng sanh mình được. Như vậy thì không đo lường được thì sao mình hình dung ra cảnh giới tốt đẹp? Nên Đức Phật sẽ nói lên ý nghĩa cảnh giới tốt đẹp qua những cái tốt đẹp của ta bà, như củ phẩm đài sen, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, rồi ao bát bảo, ao thất bảo, vân vân. Thất bảo là gì? Xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, vàng bạc, lưu ly, kim cương. Như vậy thì những thứ đó là những thứ ở ta bà này đó, chứ không phải ở Tịnh Phương Cực Lạc đâu. Tất cả những đó đều là đồ quý của ta bà, nó thuộc về không gian ba chiều, mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải về cái cảnh giới đó. Nên cái thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, cái mà vàng bạc xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, tất cả cái đó là Đức Phật đã dùng sự mà diễn lý. Có nghĩa lấy cái sự vật để nói lên cái ý nghĩa quý báu ở trong đó mà thôi. Giống hệt như cái bông sen vậy, bông sen quá xanh, bông sen đâu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà sen đây là đang nói về cái trí tuệ, đang nói về cái bất nhiễm hồng trần của mình, thì đó là cái nhân để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên ta niệm Phật, người ta bất nhiễm trần, chúng ta niệm Phật ta xa rời các cái tâm trần, niệm Phật xa rời cái cảnh của dục sắc và vô sắc, niệm Phật xa rời, tại do ta hướng tâm về Phật đó, nên cái mà hướng tâm về ta bà nó càng ngày càng nhẹ đi. Nên cái cảnh giới đó là cái cảnh giới không đắm nhiễm vào trong ngũ dục lạc của thế gian, đó gọi là sen. Cái bông sen trong nhà Phật, ý nghĩa cái bông sen là ở trong bùn mình không hôi tanh mùi bùn, nên củ phẩm đài sen là giảng sanh về nơi cảnh giới của sen, đó là sen của nhân tu tập bất nhiễm, mà là đó là sen, là tức là lấy sự mà diễn lý, chứ không phải là cái bông sen thật sự. Ở trên đó có một cái bông sen rồi từ dưới đất mọc lên rồi sanh ra mình, vân vân, nó không phải là vậy. Kinh điển kinh A Di Đà từ cái kinh Đại Thừa, tức là kinh của hệ thống Mahayana, tức là kinh A Hàm. Do đó mà mình lấy cái sự vật đó, mình hiểu nên cái ý nghĩa đó để người ta hình dung một cái thế giới tốt đẹp mà thôi, chứ nó không rõ ràng. Tại vì nếu muốn rõ ràng nó phải qua sáu căn mình nhận thức, nên cảnh giới đó không phải qua sáu căn nhận thức. Nên Đức Phật vì phương tiện mà nói như vậy để người ta hình dung ra cảnh đó cảnh tốt đẹp, không phải ăn mặc ngủ nghỉ, không già, không bệnh, không chết, không u bi khổ não, không phiền tối nữa, thì cảnh giới đó cảnh giới Tây Phương Lạc Thế Giới Đức Phật A Di Đà. Nên á, một bất kỳ ai đó mà nói cảnh giới Đức Phật A Di Đà không có á, thì mình có quyền hỏi lại là vị nói không có là do đâu, cơ sở nào vị nói không có. Có nhiều người nói cảnh giới Đức Phật A Di Đà không có, niệm Phật là vậy là không phải đâu, vân vân. Nhưng mình hỏi là do đâu mà không có. Cái thứ nhất á, là do gì, là người ta biết nó không có hay là người ta nghĩ nó không có. Nếu người ta biết nó không có, vậy lấy cái gì để mà biết nó không có? Có thiên nhãn không? Có Phật nhãn không? Có huệ nhãn không? Có pháp nhãn không? Vân vân. Có thể là anh đã dùng cái khả năng của mình tu chứng mà thấy không có thế giới cực lạc A Di Đà, hay là tự mình nghĩ ra. Nếu mà tự mình nghĩ ra thì không cần nghe, tại vì cái người thế gian nghĩ ra họ nghĩ nhiều thứ lắm, họ bất cảnh giới Tây Phương Lạc bất khả tư nghị, mà một người thế gian nói không có là mình tin không có, sao Phật nói mới tin. Còn cái vị đó là vị đó giống như mình thôi, cũng người thế gian, cũng tham sân si mạn nghi ác kiến, mà nói cảnh giới đó là cảnh giới không có, tức cảnh giới đó là đúng nhất hai phần: một là cái người nói không có duyên với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hai là người nói là không biết mà dám khẳng định nó không có. Không biết với không có khác nhau, mình không biết nhưng nó vẫn tồn tại. Chứ mình đừng có lấy cái không biết của mình mà kết luận nó không có, mình bị tội chết. Ví dụ nói là cảnh giới Đức Phật A Đà không có đi, vậy anh dùng cái gì? Có dùng thần thông của thiên nhãn hay không, hay là có dùng Phật nhãn hay không để mà thấy cảnh giới đó? Nếu không có hai cái đó mà nói không có, tức là anh dùng trí phàm để anh xét. Dùng trí là phàm để xét mà so với cảnh Phật thì mình đừng có bàn nữa. Vị này nói trong vô minh nên vị này không biết đâu, không biết cái gì để nói đâu. Mà nói trong cái bản ngã, nói không có để cho người ta thấy mình số một. Và tôi biết hết trong ngoài trái đất gì, chuyện của Phật tôi cũng biết nữa, dần dần. Nhưng mà thực tế họ không dùng được cái khả năng của họ để biết, mà họ dùng cái suy luận của trí, suy luận thế gian đâu có ngoài sắc, là đâu có ngoài là bát thức tâm dương đâu. Họ suy luận đó, mà bát thức tâm dương thức chứ không phải là trí, mà thức còn sanh tử luân hồi, nên nó chỉ suy luận đi luận lẫn quẩn trong việc sanh tử luân hồi thôi. Cái mình suy luận nó không chính xác. Tại sao nó không chính xác? Tại vì cái mình suy luận nó qua nghiệp, mình nghiệp sanh ra mình, tất cả các cơ quan mình là do nghiệp dẫn hết á, nên mình suy luận do nghiệp mà suy luận, nên cái nhìn nhận của mình qua nghiệp đó nó không phải là chân lý. Do đó mà nói một cái điều ra trong cái suy luận của mình thì nó không phải là chân lý. Bây giờ ví dụ như nước, mình nói đây là nước, nhưng mà cá nói là không khí, còn chư thiên nói lưu ly, nhưng mà ngã quỷ nói là máu. Trong kinh đó, Đức Phật dạy, tức là nghiệp của bốn loài chúng sanh nhìn một vấn đề mà ra bốn vấn đề khác nhau hoàn toàn hết. Nghiệp của chúng sanh khác nhau sai biệt nên nhìn một vấn đề sai biệt, đó gọi là kiến giải. Trong từ nhà Phật đó, gọi là kiến giải. Thì cái đó kiến giải đó gọi là chúng sanh kiến giải. Còn cái mà thấy biết như thật của nó, có nghĩa là thấy biết của chân lý đó, thì cái này gọi là Phật kiến giải. Phật kiến giải thì ở trong kinh Pháp Hoa nó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là kiến giải của Phật với cái tam minh lục thông để kiến giải, chứ không phải mình với giấy phàm phu của sáu căn mà kiến giải. Mình sáu căn phàm phu kiến giải, nhìn ra sát liền, nhìn đầy nước, tại mình uống nó gọi là nước. Ngã quỷ thấy máu, chữ thiên lấy thấy là lưu ly, nhưng mà con cá nó thấy là không khí. Như vậy thì cái này là cái gì? Ở trong pháp giới sự thật nó là cái gì? Sự thật nó là không lạ cái gì cả, nước là nước thôi chứ chả lạ gì hết á. Nhưng mà đối nghiệp của các loài khác nhau nên là nhận thức ra khác nhau, chứ không phải là nó mà không có. Do đó mà mình đừng có vội gì kết luận bất kỳ cái gì khi chúng ta không biết mà nói nó không có, tội chết. Có gì À, vậy nó bị đọa đấy. À, cái thế giới của mười phương chư Phật mà mình không biết nó không có, không có gì bị đọa đó. Rồi bây giờ nói là dựa vào trong cuốn sách nào đó để nói, cuốn sách đó ai viết? Cũng người thế gian viết hả? Thôi cũng khỏi nói luôn, giống hịch vậy à. À, do đó mình tin hay không tin thôi. À, ví dụ như chúng ta nói là chúng ta tin, à, thì chúng ta tu tập. Còn không tin đổi pháp khác tu đi. Nên à, cái à, giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó phải có lòng tin, gọi là tín á. À, tín hạnh nguyện. Tín là mình tin tưởng có cái cảnh giới đó, tin tưởng Đức Phật A Di Đà, tin tưởng mình có khả năng tu chứng đắc về cảnh giới đó, gọi là tín đó. À, nguyện tức là mình muốn sanh về cảnh giới đó mà mình chán ngán cảnh giới ta bà này, thì đó mới thật sự là nguyện. Cái nguyện á có nghĩa là mình nhìn thế giới ta bà này, nhìn được bản chất của nó, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, có còn rồi có mất, nên mình chán ngán, mình không muốn sanh ở đây nữa, mình cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì cái đó mới gọi là nguyện đó. Thế thứ ba nữa, cái hạnh tu. Hạnh tu tức là cái sở hành của mình. Sở hành của mình nãy cô hỏi là cô kêu là hướng dẫn, đó là sở hành đó. Hướng dẫn cách niệm Phật đó là cái hạnh, cái hành thôi, chứ không phải nó là toàn bộ cái pháp tu của cái niệm Phật. Nên á, cái người nào hiểu rồi là tin tưởng rồi còn muốn sanh, rồi lúc đó chúng ta mới lần duỗi, chúng ta mới niệm Phật, thì người đó mới gọi là cái người tu tịnh độ. Chứ không phải là tu tịnh độ nhảy vô cái sạc cái lần chuỗi rột tu tịnh độ được giảng sanh. À, hoặc mời ban hồ niệm cái giảng sanh, không có, nói nó có, nó tu tịnh độ làm pháp tu cũng vất vả chiến đấu với cái tâm phàm của mình để đi đến nhất tâm bất loạn, tức là đi đến cái tâm sự tĩnh lặng của mình, giống hệt như là thiền, làm ta chiến đấu tới vọng tâm mình, ta phải ngồi thiền nát mấy cái chiếu. À, rồi ngồi thiền á là mòn hết. À, mà y phục về chưa chắc đã chứng đắc nữa, chứ ở đâu mà đọc câu kinh cái nói mình thành thánh. Có cái chú kia đọc câu kinh kia mà Kim Cang Bát Nhã tụng cái bộ, đọc cái bộ Lăng Nghiêm luôn, tính đâu mình thành thánh, chực chỉ tâm người kiến tánh thành Phật, đó là bậc đại Bồ Tát. Còn mình đâu có chực nổi đâu, đụng tới một cái coi ngồi dãy lên rầm rầm luôn á, chực kiến tánh thành Phật cái gì đó. Quý vị đừng nghĩ mình thành Phật đó, quý vị Đức Phật cao siêu lắm, không phải như mình đầy dãy tâm phạm đâu. Mình nghĩ mình là Phật thật Phật mà thấy đồ ăn còn ham ăn, nghĩ mình là Phật thấy của cải còn tham đắm, nghĩ mình là Phật á là mình còn chữ lộn còn sân si, không có Phật vậy đấy. Chứ chẳng qua mình nghĩ là Phật thôi, chứ được đâu phải là Phật. Phật là giác giả mà mình không có giác mới nợ chứ nghĩ là Phật. Rồi dần dần do đó mà muốn tu cái pháp môn tịnh độ thì mình hiểu về thế giới Đức Phật A Di Đà, mình tin tưởng đó là có thật, rồi mình chán ngán cảnh giới ta bà này. Chán ngán là sao? Là nhìn được bản chất của nó, nó không thật, không bền, không chắc nữa, nên mình xem nhẹ ta bà. Nên người mà tu thật sự để được giảng sanh là người thấy xem nhẹ ta bà. Xem nhẹ ta bà là sao? Ta bà lại cõi mình đang sống, gọi là xa bà ha, trong kinh nó gọi là xa bà ha, tức là cõi ta bà ta đang sống mà. Bắt đầu mình nhìn tới bản chất nó, nếu nhìn được bản chất của nó bằng trong Bát Đại Nhân Giác á, mình lên trên mạng á sờ cái kinh Bát Đại Nhân Giác mình ra coi Đức Phật chỉ cái ta bà này như thế nào. À, đại địa nguy thúy, tức là ta bà này là chỗ nó không tồn tại mãi, nó có sanh có diệt theo nghiệp theo duyên của chúng sanh, nó có còn có mất. Nhưng mà mình không tin đâu, mình tin mình sẽ mất, mình không tin đó là mình vượt khỏi tầm tay thế gian này. À, mình nghĩ mình sống hoài cái nghĩ chưa đâu, hy vọng mình đây nè, ví dụ như 30 tuổi thì còn 50 nữa, 80 vậy còn 50 năm nữa, hy vọng vậy đó. À, 20 tuổi vậy là còn 60 nữa, hy vọng nha. Thậm chí 79 tuổi cũng còn hy vọng năm nữa, không? À, do đó quý vị cứ hy vọng, nhưng mà hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, nhiều ha, hy vọng mang nhiều thất vọng. Tại sao? Tại vô thường nó đến, nó không đợi ai hết trơn á. Nó không phải hẳn là tất cả đều phải 80 là 80 luôn á, làm có chuyện đó đâu. À, quý vị đừng có hy vọng ảo quyền kiểu đó. À, nên mình thấy bản chất của ta bà, bản chất ta bà là không có cái gì mình cầm chắc ở trong tay được hết á. Nó kêu bằng cát, nắm cát trong tay, nắm nước trong tay đó, bản chất của ta bà nó không cầm gì hết trơn á. Mà không cầm cái gì mà cố cầm. Mình không cầm được cái gì chứ mà cố cầm, phiền não với cái cầm đó, phiền não với cái giữ đó, quý vị, tức là vô minh đó. Mình gán cầm, mình gán nắm, gán giữ, dù hai chồng á là phải hẹn nhau chung thủy cả đời nha, đời dân dân ha, rồi á là của cải vật chất tính theo mình mãi mãi, không có gì mãi mãi trên thế gian này hết, không có gì là mãi mãi hết. Nên á, cái gì mà nó có thay đổi á, thì mình nói với lòng mình một câu để đừng cho nó stress với trầm cảm, mà nó là không có gì mãi mãi đâu. đừng có bao giờ nghĩ nó là mãi mãi cả. Nên đừng bao giờ giật mình. À, đừng có bao giờ là tôi không ngờ, cái gì đâu không ngờ, Đức Phật nói vô thường, cái gì ngờ đâu không ngờ, trời không ngờ đứa này làm gì, trời không ngờ tôi lãnh nó qua giật chồng tôi, ngờ em ruột đó, hai đứa cháu ruột ở bên mày Na Uy nè, cháu ruột luôn á, tức là dì ruột mình luôn đó, lãnh qua đây đi học giật hai ông chồng, con không ngờ thầy, con thương nó hết lòng, thương nó như con, con cho nó hết, nó muốn học sòn cho học sòn, muốn xe cho xe, muốn nhà cho nhà, con cho nó hết, cuối cùng giật chồng con. Nên con không ngờ, ngờ đâu không ngờ, chuyện bình thường. thế gian ngờ không ngờ, nó vô thường, nó thay đổi. À, nó thay đổi, hôm qua nó khác, bữa nay nó khác. À, hôm qua nó là đây, bữa nay nó là vậy. À, mình mới kêu đứa cháu nó là chung thủy mình hoài hả? Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu gì Út. Út ơi. À, Út ơi, không có chuyện đó đâu Út. À, Út cứ nghĩ là con thương Út mãi mãi, không? À, cứ nghĩ là chồng của Út không phải là chồng của con, không có chuyện đó đâu Út ơi. À, nên ta nếu hiểu được vậy rồi ta chán ngán cảnh giới ta bà, chán ngán gì, nó thay đổi sèn sẹt sèn sẹt, cảnh giới ta bà thay đổi liên tục, từ lòng người, từ hoàn cảnh, từ cái thế giới quan xung quanh. À, ví dụ như con của sư cô đi, à, đi du lịch qua Hy Lạp hả, Ai Cập phải không, thấy không, ổng bình thường nay nó đi đâu nhưng mà theo Phật nào cũng hay, thấy không. À, nên á, mình á, nhìn người gẫm lại thân ta, suy đi chẳng nghĩ lại chẳng qua nắm mồ là cho đó. À, cái gì? Từ đó người ta mới chán ngán là hiểu bản chất. Rồi mình không ham nữa gọi là chán ngán. Chứ không phải là chồng mình phản bội cái mình chán, rồi bạn mình phản bội cái mình chán, rồi làm ăn không được mình chán. Cái chán đó là chẳng qua là mình ham mà không được. À, nên mình nói mình chán. À, tức là mình vẫn ham thích mà không được, còn cái này là chán, là bản chất nó không còn ham thích nữa, cái đó mới gọi là cái chán để tu. À, còn mình chán cho lòng người bội bạc, mình chán cho là cái này chán, thế sự này kia, nó không phải là cái chán để tu đâu. Chán để tu là hiểu được bản chất của cuộc đời, không nắm giữ được cái gì cả. Nên người ta mới phát tâm tu tập, thì cái chán đó là mình hiểu được bản chất của nó, là chán đó là người tu tập chán đó. Còn cả ta bà này, trời thất nghiệp chán quá đi tu, có vụ đó đâu. Mới một Tết nè, dẫn ba đứa con lại thầy con chán quá trời, cho con cạo tóc xuất gia với ba đứa con. Hôm sau Dương chồng mới đánh. Một Tết thôi đó, trời ơi. Này không phải chán tu đâu. Không phải là chán để đi tu. À, quý vị, mà cái này cũng ham lắm. Nhưng mà tại vì ham không được nên chán. Cái chỗ đó đó, còn cái này người ta không ham nên nó gọi là chán. Không ham ta bà nữa, tại sao không ham nữa? À, mình nghĩ nó vui một chút rồi buồn chút tuôn bạch sầu. À, do đó là mình là chán vậy. À, chứ không phải là mình chán là mình ham, không được là chán. À, nên mình hiểu được bản chất đó mình mới chán ngán. Từ cái chán ngán đó mình mới nguyện vãng sanh, thì cái nguyện đó mới có ý nghĩa. Nguyện vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là không già, không bệnh, không chết gì hết, không có phản bội mà không có cái gì đây hết trơn á, toàn là tốt đẹp không. Nên mình thích cái cảnh giới đó, mình nguyện sanh về đó, nguyện sanh về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, là chỗ đó. Nên nhìn thấy được bản chất của ta bà này, nó không có lụm được hoài đâu, không có nắm được hoài đâu. Nắm rồi cũng phải buông hà, ngày nào đó phải buông hà, phải không? Do đó chúng ta tự động thấy nó, buông trước để khỏi buồn, đúng chưa? Để người ta mà cầm tay mình mà ta lột cho nó buông ra thì lúc đó mình mới sợ hãi, phải không? Tử thần á, nó lại nó lột tay mình cho buông hết, còn giờ mình thấy chứ mình buông trước. Buông trước đâu ai bắt buộc đâu, đâu buồn gì. Mình có bao giờ mình cầm tiền mà mình bố thí cho người ta mình buồn không? Không, phải không? Mà người ta giật mình, ta lừa mình mới buồn, phải không? Đấy không? Và người ta xin mình buồn ít. À, dân xin hoài, xin được xin hoài, buồn ít. À, nhưng mà ta giật mình, cướp mình buồn nhiều, phải không? Vậy thì giải gì, đợi cho người ta giật, ta cướp, buông trước đi, không còn gì chứ, nó đâu có lấy được gì đâu. Phải không? Bắt đầu người ta cho, người ta tặng. Đâu ai cho tặng mà khổ đau đâu. À, đúng chưa? Nên một cái bậc trí người ta buông trước hết. Người ta tu trước khi là nó bắt buộc mình bỏ những cái đó, người ta tu ra bậc trí. Vậy thấy không? Đức Phật xuất gia mấy có 19 tuổi gì, không buông hết trơn, còn gì đâu. Và như vậy là nhìn được bản chất của thế gian này, nên mình không có mến, không ưa nữa, nên cầu giảng sanh Tây Phương phương cực lạc, thì cái đó mới là cái nguyện đó. Cái chữ nguyện đó là như vậy đó, tức là mình không mến ưa cảnh giới ta bà. Tại sao không mến ưa? Tại vì bản chất nó đau khổ, có còn có mất giữ cũng không được đâu, mến nó cũng không xong đâu. Cái gì mến nó cũng đau khổ hả? Tại trước sau cũng mất hả? Càng hạnh phúc càng đau khổ. Trời ơi, nguyên cái nhà hạnh phúc, con vợ chồng hạnh phúc ghê gớm lắm nha. Mình muốn giữ cái đó hoài, nhưng tới một lúc nào nó tan, tới lúc nào đó gả nó, mấy đứa con nó đi sống ở riêng, lúc nào đó có người chết. Dần dần tới nha, bắt đầu tới đó, bắt đầu mình nhớ hồi xưa, trời hạnh phúc biết nhiêu, gột đầu ngồi buồn đau khổ, phải không? Nơi hát cái bài em của ngày hôm qua của Sơn Tùng nữa, trời ơi. Đó là mong nhớ kỷ niệm xưa mà nó hát em ngày hôm qua, hoặc là ngồi đó là biết rằng ai đó sẽ về, bắt đầu máy hít đó lên, thì nó đắt khách nó dẫn chỗ đó đó, phải không? Bởi vì ai muốn nổi tiếng là phải hay sáng tác cái bài như Sơn Tùng vậy đó, phải không? Là ai đó sẽ qua, sẽ về, rồi em ngày hôm qua mình làm sáng tác cái bài ngon hơn Sơn Tùng đó, em của ngày hôm kia đó, mình vậy đó, mình sáng tác đó, ta hôm qua cái là coi tới là 6 mấy triệu lượt coi, dân số mình có 8 mấy triệu mà coi cái bài đó hết là 6 mấy triệu rồi, quý vị thì là biết hay rồi phải không? Nên đó là em ngày hôm qua mà chỉ coi 6 mấy triệu, mình nói là em ngày hôm kia, cầm kia nó 8 mấy triệu rồi nha, là hơn hết của Sơn Tùng luôn. Tại vì sao? Tại vì ai cũng ôm những kỷ niệm ở trong lòng hết trơn á, những cái đã qua đó ta tiếc, ta giữ ở trong lòng, giữ trong tim của mình đó, không có gì. Thực ra không có cái gì tồn mãi mãi thời gian đâu, có gì nhắm mắt xuôi tay cũng ra đi, cũng bỏ lại hết cho đời thôi. Nên chán ngán đó ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, không buồn, không sầu, không khổ nữa. Nên mình tin tưởng vào điều đó, có gì mình cầu nguyện sanh, còn cái pháp tu thôi. Còn pháp tu mình thọ như thế nào, mình hành trì như thế nào thôi. Thì chút xíu sau cùng ta nói gì, cái pháp tu tập của tịnh độ. Và như vậy thì mình biết gì vậy, nên mình cầu là giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy mình muốn có lòng tin đó là sao? Có lòng tin đó mình phải hiểu cái cảnh giới đó. Cái thứ hai mình thích tu cảnh giới đó. Cái thứ ba nữa mình quan sát cái xung quanh. Chúng ta quan sát cái xung quanh, nhiều người tu đắc lắm đó quý vị. Nhiều người tu là niệm Phật biết trước ngày chết đó. Bữa trước mà tôi đi ra ngoài với thầy ra ngoài Phú Quốc á, có anh chủ đó, chú tu niệm Phật 3 mấy năm biết trước ngày chết luôn. Biết trước sáng đó là chú nói là chú đi ở nhà của chú, ở với đứa con thì nó bán đồ, nên chú là chỗ này chật quá, nên đi chỗ này người ta lại người ta tụng kinh, người ta lại người ta thăm rồi đó, không có chỗ, nên chú mới ngoắc taxi đi lên nhà của đứa con khác. Nào có gì chóng hơn, rồi vô ông lại Phật, ông mặc đồ vô ông lại Phật, tắm rửa đàng hoàng mặc đồ vô lại Phật, lại tới 12 giờ ông lại xuống đi luôn tại chỗ chứ. Đây mà trong cái đời sống tu tập á, hỏi thì chú tu rất tốt, nghĩa là tu là buông bỏ chứ, có diễn cho người ta chứ. Cuộc đời không cần chứ, ăn gì ăn cũng được chứ, chưa bao giờ chê khen con cái gì chứ. Ở gia đình á là chưa bao giờ chê khen gì cả, vì có gì ăn nấy, có nhiều quá đem cho, cứ vậy không làm gì đó. Đi cắt tóc, cắt tóc dạo thôi à, làm nghề đó thanh thản, không đi trên đường đi gặp ai khổ là ông cho, ông về ông xin đào này con cái ông cho. Giúp đỡ nên ai cũng mến, cũng ưa chú chứ không có gì. Nhưng mà niệm Phật có chư thiên gia hộ nha. Lúc đó mấy năm trước á, ngồi hớt tóc ở dưới gốc dừa, nắng quá đi xuống gốc dừa hớt tóc. Bởi vì biết cái gốc dừa ở Việt Nam mà bóng mát, mát ngon lắm. Sao có cái chú mà nhỏ xíu này đạp xe đạp ngang đi học. Ông là ông Bảy ơi, lại cái hỏi là gì vậy? Mày ngồi dưới gốc dừa vừa lọt bể đầu ông Bảy. Chạy luôn. Hai ông quảng hồn. Nghe nói gì đó, quảng hồn quá vậy. Rách ghế vừa sạc ra đâu khỏi 3 mét trên này, nguyên quầy dừa rớt xuống. Ngay chân luôn hai ông luôn. Dòm lại đứa nhỏ đâu mất tiêu. Không biết đứa nhỏ đứa nào nó không để ý. Để đi học về biết đâu ai biết để ý đứa nào. Đi ngàn Bảy ơi, ngồi dốc vừa rớt bể đầu Là hai ông giật mình kéo ghế đi ra khỏi góc giữa, gớt nguyên cái quài xuống, cái rầm luôn. Mà vì thế là người niệm Phật rồi chỉ có chư thiên âm thầm gia hộ đó, chứ không phải chơi đâu. Nhắc nhở cho cái đứa nhỏ đi ngang nó chơi một câu thôi, không có gì. Nhưng mà liên tại chỗ đó luôn, chứ không phải là mình đi vô lâu đâu, vừa tránh ra cái lạnh rọt liền tại chỗ xuống luôn. Cái gì thấy là cuộc đời nó gan tất vậy đó. Có những cái nó gan tất mà chính là do cái phước đó, do phước mình. Nên người ta niệm Phật mà người ta tin tưởng đó, có gì thì người ta niệm Phật, người ta phóng hào quang luôn. Người ta niệm Phật, ta định được tâm, có nghĩa là phóng hào quang luôn. Có câu chuyện là chú này chú niệm Phật mà chú định được tâm luôn, tức là phóng luôn cả hào quang một cái vùng khu vực tả ngoài, ta thấy sáng giới luôn. Nghĩa là niệm Phật nhiếp tâm. Từ đó có một vị tổ đi ngang, thấy niệm Phật nhiếp tâm sáng cả một vùng trời. Ông tổ mới lên thăm, hỏi là ông tu pháp môn gì, là tôi tu niệm Phật. Ông hỏi ông niệm sao gì, là niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Ông tổ, ông niệm sai à. Ta Nam Vô A Di Đà Phật, tiếng Hán chữ vô đâu phải chữ mô đâu. Ông nói trời, con niệm mấy chục năm nay con niệm Nam Vô Mô A Di Đà Phật không mà sao giờ nói sai. Ông điên đó. Ông sửa lời Nam Vô A Di Đà Phật, ông niệm tắt hào quang. Nghĩa là niệm không chú tâm được nữa, ông lo lắng, không chú tâm được nữa, không có lòng tin ông đó, nó đã bị tan rồi. Tại nào giờ ông tin tưởng câu niệm Phật đó, giờ ông tin nó tan rồi. Thì vị tổ bữa hôm sau vị tổ mới nói là nói chơi với chú thôi, chứ chú niệm đúng thì niệm lại y cũ đi. Ông niệm lại y cũ, phóng hào quang lại, có nghĩa là cái tâm mình niệm có lòng tin, mình nhiếp tâm vào chỗ, thì khi ta nhiếp tâm vào chỗ, giống như bao nhiêu cái luồng ánh sáng nó gom lại, cái đèn pin ở dưới quê mình ngày xưa đó, mình dặn cái ống ở trước á, nó gom lại, người ta đi soi con này con kia rồi đó, nó đi gom lại. Bây giờ người ta còn soi chim, nó cho phóng sanh nè. Nào cái gì phóng sanh mà soi chim phóng sanh đó, có soi chim phóng sanh thấy cũng vui rồi nha. Đi lên cái xóm bắt đầu với thầy ngày mai giảng, nên ngủ lại ở chùa nghe chạy rần làm gì, xè hỏi làm gì vậy, để làm đi làm sao. Bắt chim, nói làm gì bắt chim, phóng sanh diệt kiều đạt, cúng cơm mà phải đặt đó là tới hình như là 5,000 con chim hay gì luôn á, đặt á quý vị, mà con chim vậy là mấy ngàn gì đó, đặt lên 5,000 con chim, đặt ngày mai là cúng cơm cúng cho tăng ở đây nè, thì nó bắt mấy ngày trước rồi nhưng mà bắt chưa đủ nên chạy đêm nay và chạy ráo riết bắt cho đủ chim để ngày mai phóng sanh mà. À, có gì thấy không, nên á, tinh thần của nhà Phật phóng sanh gì không có được. À, quý vị, nhưng mình không có dám nói, hôm nay qua Đức mới dám nói nữa, bệnh nói đón đường. Vì đâu tự nhiên chim ta bay trời vui sướng vậy, bắt bỏ vô vô bao nhốt người ta mấy ngày không cho ăn uống, hoặc cho ăn uống gãy cánh đứt lông ở trên qua với sao phóng sanh, nó ta cứu mày. Kỳ. Nó là cứu gì mà cứu, tôi đang vui vẻ vậy đó. Rồi ở bển là điện thoại 0084 về đặt thì bây giờ nó bắt để vô vậy, mà đâu phải bắt nó chết nữa. Nó có gì còn đâu, nó thả ra tan đàn xẻ ngá luôn. Ví dụ như hai vợ chồng chim ta con cái ổ bắt người nơi, tại nó đâu phải bán chung chỗ đâu, bán nơi biết đâu đường về, xa quá biết đâu đường về, bỏ ổ bỏ con người ta luôn, tan nhà nát cửa luôn. Có gì như vậy thì nói xét về cái lòng, cái nhân văn trong đó, nó có một số cái vấn đề trong khi lúc mà người ta phóng sanh đó. Cái gì nên mình có mai muốn có gì đó, ai có bán ra mua thả đi cho chắc ăn, đừng đặt trước nha, đừng diệt kiều nghe, có mang tiếng diệt kiều đặt chim đặt cá không có gì, ta thủ lâu ngày rồi có tiền thủ lâu ngày ngày đặt chim đó. Nên á, cái lòng tin của mình á, lòng tin Phật như sắt đá, từ cái tâm tư, cái lòng tin bình thường thôi mình chuyển thành đức tin. Người ta niệm Phật nó giảng sanh, đó là một sự thật. Mình đã tu niệm Phật mình giảng sanh là sự thật, mình niệm Phật để tâm được lắng động, đó là một sự thật, nó trở thành đức tin. Đức tin không đánh đổ được đâu. Người ta có đức tin ai nói không làm là không đánh đổ được cái gì, còn không có đức tin người ta đánh đổ. Ví dụ như mấy vị trên chẳng bàn có mấy cái đạo tràng đó, có gì niệm Phật 20-30 năm rồi, thì có một cái gì đó đi đến nói là Đức Phật ai đã không có, ba hoàng âm này không có, Đà Quan Âm có, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ thế gian này không Đức Phật A Đà không có gì. Về không thờ nữa, vậy không thờ Quan Âm, thờ Di Đà, không thờ nữa, cho nên để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên thờ. Cái bữa đó quý thầy lên giảng, hỏi thầy, thầy giờ con không thờ A Di Đà, không thờ Quan Âm, không niệm Phật nữa, không biết con tu gì giờ? Tại nào giờ niệm Phật quen rồi, giờ không biết tu gì giờ nữa, có gì bị dạng như là hỏng cẳng á, long đông biết là tu nào chứ á. Cái gì con đầu kêu là thôi giờ gần đây có đạo tràng thiền, lại thiền đi, là con vô sẽ con thấy con thiền không được, thế ơi niệm Phật quen rồi, vì thấy duyên nó nằm duyên là vậy đó, nghĩa là mình không được. Còn ví dụ như ta tu thiền quen kêu ta qua niệm Phật ta thấy không được, ta làm không được, nên không có an tâm vậy, không nhíp tâm vậy á. Nên nhà Phật phải có cái duyên với pháp, pháp nào cũng Phật thiết nhưng có duyên pháp. Cái gốc của vấn đề là chỗ nào? Cái gốc vấn đề là chỗ mình nhiếp tâm được. Cái gốc vấn đề là mình dùng cái pháp đó để mình hóa giải được phiền não trong tâm mình được. Cái gốc vấn đề là dùng cái pháp đó để thanh tịnh tâm mà phát huy được trí tuệ được. Thì đó là cái gốc của vấn đề. Còn tất cả các cái gọi là phương tiện. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó là phương tiện. Dùng phương tiện này, dùng phương tiện nọ, dùng phương tiện kia để chúng ta là có thể là đi qua sông mà thôi, chứ cái phương tiện đó nó không lạ gì cả. Nên các pháp của nhà Phật là Đức Phật thuyết để cho chúng ta tu tập mà sáng tâm ra, để trở về chân tâm Phật tánh của mình, không còn phiền não cảnh giới ta bà, chết đi về cảnh giới an lành mười phương chư Phật, nếu không về thì đi qua một kiếp sống khác mà tu tiếp thôi, chứ không phải cái mà pháp tu là cái chứng đắc. Không phải là vậy, nhưng ta ngỡ pháp tu là chứng đắc. Do đó mà pháp niệm Phật hay pháp thiền hay bất kỳ pháp nào thì cũng đều có công năng để trị bệnh tâm linh cho chúng sanh mà thôi. Nên nếu chúng ta áp dụng đúng thì chúng ta sẽ trị liệu được, còn áp dụng không đúng không trị liệu được. Dầu đó thuốc hay cỡ nào hay nữa mà anh uống sai bệnh. Ví dụ như kỳ đó là thì xuống Bạc Liêu là cái gia đình đó có người bệnh thì mình cho mấy viên thuốc mà để uống hay quá, uống cả hết trơn. Nào cái gì? Người ta bệnh là khác, uống khác. Rồi mai mốt cái nhà trong nhà bệnh cái đi mua thuốc đó uống à. Cứ lấy cái to đó là trong thầy đi cho thuốc hay mà lấy cái to thuốc đó uống. Ví dụ như bữa đó nhức đầu, tìm cho paracetamol uống vô hết nhức đầu. Qua sao người ta bệnh tiêu chảy, kêu mày đi mua paracetamol uống. Đó, quý thấy chưa? Thì mình vậy á, mình mỗi người đều một có cái phiền não riêng nên dùng những pháp riêng. Bây giờ ví dụ như tham quá thì người ta mới lại thực hiện một cái pháp quán giới phân biệt, rồi là ta quán vì đau khổ chúng sanh, rồi mình cứu giúp chia sẻ hoặc phát tâm Bồ Tát. Sân quá thì người ta nhẫn nhục, rồi là người ta quán từ bi vân vân, rồi tham ái thì người ta quán bất tịnh rồi vân vân, để hóa giải trong tâm mình. Nên mỗi người đều có cái mà phiền não khác nhau nên dùng pháp khác nhau để mà hóa giải ở trong đó. Nên cái niềm tin Phật cũng như sắt đá, nếu chúng ta tin đó ta hóa giải được cái đó thì mình mới phát tâm mình tu tịnh độ. Chứ còn nếu không có tình lòng tin đừng tu tịnh độ. Nếu không có lòng tin á, mà có lòng tin, mà nếu có đức tin thì quá tốt, đức tin đó là lòng tin Phật á. Nên có những người ta tu tịnh độ, ta không học hành gì hết trơn á, mà ta có đức tin ta tu, ta niệm Phật á, ta cầu giảng sanh thì người đó cũng được giảng sanh. Tại trong lúc niệm Phật đó, người ta dùng câu niệm Phật để ta hóa giải hết tất cả các đam mê ta bà này rồi. Nên có những người dưới quê á, và cả không có học hành mà ta vẫn tu đắc về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà về đó thì có thần thông, nghe Đức Phật dạy, về đó có sáu pháp thần thông bay các mười phương cõi Phật quốc độ. Từ Tây Phương Cực Lạc cách mười muôn cõi ức Phật về ta bà trong vòng cái duỗi tay thôi, thật gian cái duỗi cái tới. Người nào giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nữa thì người ta không sanh ta bà nữa. Mình ở đây mình nói gì thế, ví dụ như ở đây mình nói là trời con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con quay lại ta bà độ chúng sanh. Khi ai về tới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ họ dám quay lại ta bà hả? Tại vì về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc họ có thần lực rồi đó, nên họ xuống cảnh giới ta bà này ở chỗ cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, xuống ta bà như đống rác vậy đó. Quý vị cứ nghĩ nha, một cái đống rác nó hôi thối kinh hồn lắm, chúng ta ở trong đó đó, chúng ta sống trong đó, chúng ta ăn đó, chúng ta mặc đó, chúng ta ngủ đó đó. Như cái thân mình nè cũng vậy, cái thân mình á mình thấy thơm nha. Bây giờ mình đưa vô trong cái nhà nào có nấu ăn á, mình mở cửa nhà vô mình thấy cái mùi hôi liền, nhưng vô chút xíu mình hết hôi. Quý vị tin không? Quý vị thử coi, cái nhà nào có nấu ăn mình vô là đóng kín mít nè, hôi nhầm nhầm nhà, hôi ghê lắm. Mình vô mình muốn mửa luôn, nhưng mà vô chút xíu uống nước chút xíu là mình thấy hết trơn rồi, quên trơn rồi, nó không còn hôi nữa. Thì ta bà mình cũng viêm thân mình đóng nè, các cái lỗ chân lông nó chảy ra, các cái chất thải á nó chảy ra, cái miệng mình lên cái men men á, tức là cái miệng mình á là các con vi trùng vi khuẩn, con mắt mình, cái lỗ tai mình, tóc mình, phải không? Mái tóc mới ngồi gần em nghe thơm thơm mùi tóc rồi nha, vậy ba ngày mà không gọi cái coi không vậy có thơm nữa không, hay là mình chỉ xịt dầu thơm vô vân vân. Thực ra là cái thân mình và những cái rác rưởi xung quanh, những cái con vi trùng ở đây nó hôi dữ lắm. Nên cái cảnh giới, người ta cảnh giới thanh nhẹ đó, cảnh giới thơm tho, cảnh giới thanh nhẹ, nên về đó cái ta xuống đây cái là không chịu nổi, nói chung là không chịu nổi, nên ta không sanh nữa. Đó, cái gì cảnh giới ta bà gì đó, chưa nói tới là mang cái thân này còn phải già, còn phải bệnh, phải chết. Ta không già không bệnh chết, ta bay không xuống đây phải đi xe muốn chết, có gì thấy chưa, hoặc lội bộ muốn chết, vậy ai xuống làm gì? Ở cảnh ta sống bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm, xuống đây trăm năm hết đát rồi, nhá cái này là xong rồi. Ở trển ta đẹp lạnh lùng luôn, phước báo sanh ra xong đẹp được, đẹp lạnh lùng luôn đó, bây giờ quang ánh sáng không. Rồi xuống đây nhìn vô một cái, một thấy mới là còn trẻ mười mấy 20 tuổi còn thấy đỡ đỡ, tới 30-40 tuổi bắt đầu là già, da nhăn má cốp rồi, nội nhổ răng không cũng mới thấy vậy, răng giả không. Thấy như vậy đó, người ta so sánh giữa hai cái, không ai muốn sanh cõi người ta bà nữa chứ, đã về Tây Phương Cực Lạc rồi nên ta không bao giờ muốn sanh nữa. Nhưng mà thường đây mình nguyện con về Tây Phương Cực Lạc, con tu cho ngon lành, xuống thế gian độ chúng sanh, có gì thường là về ít ai xuống. Trường hợp người nào phát tâm Bồ Tát mãnh liệt lắm, nên những người nào mà những vị Bồ Tát sanh ra cõi hồng trần này, quý vị là phải nể phục những vị Bồ Tát đó, quý vị. Những cái cảnh giới của vị Bồ Tát đó ngự đó là những cảnh giới hào quang ánh sáng, cảnh giới thơm tho nồng nặc, cảnh giới của thanh nhẹ. Người ta xuống thế gian này phàm trượt, trọng trượt, nhất là ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, mình mới thấy cái lòng thương chúng sanh, cái gọi là cái lòng từ bi của các ngài xuống dưới thế gian này. Chứ nếu mình không tưởng tượng đó, mình không tưởng tượng lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, quý vị lớn lắm, bao la lắm. Chứ không thôi các ngài ngự ở các cõi trời, ngự với các cõi mười phương chư Phật lập quốc độ, các ngài về cảnh giới niết bàn đâu có sanh ra ta bà như Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần, sanh ra ta bà này, cái độ vô lượng chúng sanh này lòng từ bi đó, Phật lòng động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Là chỗ đó, nên đó vị nhìn vị nào vị Bồ Tát, vị nào mà xuống thế để cứu độ chúng sanh đó, là mình phải lại mà lại bao nhiêu cái xói chán cũng không hết nữa, ta hy sinh dọn khỏi hồng trần, nói gì trong lúc là mình đang sống nhà cao cửa rộng đi vô bãi rác. Người thấy không? Ý như vậy nó còn hơn nữa, còn khủng khiếp hơn nữa cái bãi rác đó nữa. Đâu vậy, ở đây chúng ta sống quen với rác, nó quen rồi vô bãi rác còn chịu không nổi. Còn cái cõi các ngài sống hoàn toàn không có rác. Mà xuống đây mình thấy là hôi, một mùi hôi bốc lên, người ta ăn phải ăn các cái vật thực này vô, không có gì giác thực, vi trùng nó bò lốm nhỏm xung quanh chứ. Các ngài lại có thi nhãn mà, các ngài cũng thấy hết đó, vì mà người ta phải ăn vô để nuôi cái thân này. Có gì thấy là cả sự hy sinh, giống thịt như một đống dòi mình ăn vô, nó dám ăn không? Nhưng mà ta ăn để hy sinh, để giữ cái thân mạng mà để cứu khổ chúng sanh. Các cái gì mà có thi nhãn là ta nhìn vô, đó có gì nước này nè, vi trùng bò lúm tụm lốm bổm giống dữ lắm, nước ở trong này nè. Nên là trước khi uống là Phật quán với bác tỷ bác dặn tứ thiên trùng nhược bất trì thủy số chú như thực chúng sanh nhục đó, chứ không phải cái đó nó bò lõm nhõm lũm tụm giống. Nên cõi ta bà là cõi đó đó, nếu ai thấy được đó là người ta cầu giảng sanh cảnh giới khác, mà không sanh về cảnh giới ta bà. Cảnh giới này có vui có sướng thật, nhưng mà buồn khổ cũng nhiều, nhưng cuối cùng con người ta phải chết, phải già, phải bệnh, đó là đương nhiên, không ai có thể thoát khỏi giới đó hết. Mình tin tưởng và vượt qua, bắt đầu mình mới thọ pháp môn chúng ta tu tập. Thọ môn tu tập là nguyện, tâm mình nguyện trước rồi, mà hàng ngày mình phải nguyện tướng trên bàn thờ Phật nữa. Nguyện con tên họ là gì đó, pháp môn tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con niệm đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con thân an tâm lạc. tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là chúng ta thọ pháp thôi nha, mà hàng ngày phải thọ pháp để cho mình nhớ, nên ngày nào cũng phải nguyện vậy chứ, để cho mình nhớ. Rồi á là trong lúc đi đứng nằm ngồi chúng ta phải nhớ về Phật. Cái thọ pháp Phật mà phải hướng tâm về Phật thì người đó tu mới mau đắc. Hướng tâm về Phật là sao? Tức là tâm mình một lòng đối với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một lòng vãng sanh, một lòng với Đức Phật A Di Đà, một lòng với mười phương chư Phật. Nên xem nhẹ tất cả cái hồng trần này, không có gì để bận tâm bận lòng, chứ có cũng được, không có không sao. À, có gì chứ không phải là chúng ta chết sống vì cảnh giới của hồng trần, chúng ta xem nặng nó lắm rồi đó. Ví dụ như không có tiền, không có bạc, hoặc xấu đi, hoặc bị người ta phản bội, bị người ta lừa gạt rồi đó, mình sống không có nổi, cái đó làm xem nặng hồng trần đó. Chứ thực ra hồng trần là ân quán hiệp quả trả dây thôi, xem nặng nó làm gì. Nhưng mỗi khi nó xem nặng thì chúng ta thấy quá giải nó bằng cách chúng ta xem băng đĩa để hoặc là đọc kinh đọc sách để cho nó giải phóng được cái tâm mình, để nó hiểu được hoặc là cái đó. Rồi á là mình phát tâm niệm Phật, ngồi trước chánh điện của Phật, hoặc là công phu tu tập riêng. Công phu tu tập riêng á thì người ta có một cái sâu chuỗi dài như thế này, gọi là sâu chuỗi trường. Sâu chuỗi trường á thì là sâu chuỗi 108 hộp. Sâu chuỗi này là 108 hộp nè. Còn sâu chuỗi này, sâu chuỗi đoạn á thì là nó 18 hộp nha. Ta có sâu chuỗi 18, 36, 72, 108 hộp. Sâu chuỗi này 108 hộp. Như vậy thường ta xài sâu chuỗi 18 với 108 hộp. Tại sao? Tại vì đó là con số triết học của Đông Phương thôi. Cái số này là 18, 1 cộng 8 bằng 9, nên 108, 1 cộng 8 cũng bằng 9. À, tất cả sâu chuỗi đều bằng 9 hết. 36 cũng bằng 9, 72 cũng bằng 9, cộng lại nhau đó. À, bằng 9, bằng 9 là số triết học của bên Đông Phương, gọi là âm đức. Âm đức, số âm là số 9, số dương là số 7, nên Đức Phật bước trên 7 đó qua sen đó. Vậy thấy không, là mặt trời của trí tuệ sáng soi gọi trong đoàn vô minh. Còn 9 là âm đức, làm giữ lại những cái gì mà ta không thấy. Nên mình niệm Phật đó, lên cái tăng trưởng cái âm đức của mình lên, mà cái âm đức mà nó tăng lên được á, có gì thì tất cả các tà tâm, tất cả các cái gì đó si mê nó dạt ra, dạt ra hết. Ta niệm Phật càng nhiều thì tâm tà nó là chạy đi càng nhiều, niệm Phật càng nhiều thì cái tâm ma nó chạy đi càng nhiều, niệm Phật càng nhiều thì phiền não nó lui đi càng nhiều. Nên người niệm Phật từ từ người ta được thảnh thơi trong câu niệm Phật, chứ không phải mình niệm Phật để điếm cái sâu chuỗi đó với Phật. Không phải là tôi bữa nay tôi niệm tới 10 sâu, ngày mai 20 sâu, 30 sâu. Có nhiều người nói, ông mà nhầm gì, tôi niệm ngày đấy 500 sâu. À cái gì, niệm 500 sâu đụng tới cái chữ lộn rần hết. Niệm 500 sâu làm gì? Dạ, ông có gì ta niệm Phật để đừng có chữ lộn. Mình ông niệm Phật mà ông chữ lộn như không, thấy không? Nên niệm Phật để sửa tâm, chứ không phải là niệm Phật để tính sâu. À, có gì, nhưng mà cái sâu nhiều sâu ít cũng nói lên sự tinh tấn của mình, nhưng mình hiểu là được nha. Nên có những lúc mà chúng ta phải cần lần chuỗi mà niệm Phật. Trước khi vô lần chuỗi niệm Phật, có thể chúng ta ngồi ngay ngắn trang nghiêm trước bàn Phật, hoặc là ngồi trong mùng mình ngủ cũng được, không sao cả. Nếu chúng ta ngủ một mình, nhưng mà ngủ với vợ chồng thì không được ngồi, hai cái đó là bất tịnh. Tại mỗi khi chúng ta niệm Phật thì có chư thiên hộ pháp để gia hộ, nên mỗi khi chúng ta niệm Phật mà niệm Phật riêng để lần chuỗi, nên ta ở phòng riêng. Nếu có ngủ với chồng thì mình ra trước bàn thờ Phật mình niệm xong rồi thôi, mình sinh hoạt như vậy đó thì được nha. Như vậy còn mình đi tới đi lui cái sâu niệm Phật này nha, thì chúng ta có thể lần cầm tay này để lần để chi. Thật ra lần để điếm một cái từ niệm Phật, nhưng thật ra cái câu cái này lần để giữ chặt cái câu niệm Phật. Nhiều nam mô gì vậy, mình nhớ tới sau chuỗi là nhớ tới niệm Phật, nên nó trở thành một cái biểu tượng. Mà giờ nó trở thành cái món đồ, trở thành mô đen ở dưới ngoài, thấy nghệ sĩ rồi cũng đeo chuỗi hết. Có gì đeo chuỗi mà không phải đạo Phật cũng đeo chuỗi nữa, nó trở thành mô đen. Dần dần nói chung là thôi cũng được, chứ thực ra cái ý nghĩa của cái sâu chuỗi này là một cái tràng hạt để người ta niệm Phật, nhắc nhở ta niệm Phật. Và chúng ta biết chúng ta niệm Phật á, là nhanh chậm, chúng ta biết định được bao nhiêu sâu là ngày đó ta niệm Phật được bao nhiêu giai mà thôi. Nó trở thành thói quen như vậy luôn. Chứ thật ra niệm Phật không có chuỗi được, không dẫn được, không sao cả. Bởi vì nên chuỗi chẳng qua cũng là cái phương tiện mà thôi. Nhưng mà khi mà ta lần á, một tay á, thì tới ông bầu, ông này là ông bầu nè, sao chuỗi nó có ông bầu. Ở đây nè, sao chuỗi nó có ông bầu, không có gì. Ông bầu, cái bầu này là cái hồ lô á, cái bầu này là hồ lô, mà hồ lô á thì nó thâu tóm thâu trong này hết. nên sau chuỗi là 84.000 pháp sau này hết nè, trong hồ lô đó. À, nên trước khi mình vô một lần chuỗi, người ta có cái bài khai chuỗi, trong bài có bài khai chuỗi và bồ đề nhất bá bát diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm di đà, nam mô tây phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi a di đà phật, nam mô a di đà phật. Mỗi khi nam mô a di đà phật ta lần cái nam mô a di đà phật ta lần cái nam mô a di đà phật ta lần cái nam mô a di đà phật 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 lần cái, đó là lần một tay. Nếu lần một tay tay kia mình để trên này, hoặc là mình chắp tay là mình lần một tay, nhưng mà lần hai tay á thì để sau chuỗi chéo. Để chuỗi chéo thế này. Lần tới nam mô di đà phật, 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 nam mô di đà phật. Lần hai tay để sau chuỗi chéo, đó là lần tới nó giống mạch nhanh. Còn lần một tay thì tay ta chấp, còn tay ta để đó. Nam mô di đà phật, nam mô di đà phật, nam mô di đà phật. Như vậy thì mình lần thì làm sao mình biết được là mình lần được bao nhiêu sâu? Cái gì? Người ta muốn lần bao nhiêu sâu á, người ta đếm bao nhiêu cái hột đậu á, ta để bên cái chén đây nè, có cái chén không với chén hột đậu. Ta lần 108 sâu không, đếm 108 hột đậu để đây. Vừa lần qua tới một vòng tới ông bầu, bóc một hột đậu để qua. Lần tiếp, lần tới ông bầu bóc hột đậu để qua. Hết chân số đậu này có nghĩa là ta đã làm 108 hạt. Chứ không phải mình là lần dòng cái điểm một, dòng điểm hai, điểm hồi cái là mô phật quên mất tiêu, không biết được nhiều dòng. Dần dần như vậy là người ta nên điểm cái hạt này qua đây, hạt này qua đây thôi, không có gì. Còn có những người á là người ta lần thử cái tốc độ niệm Phật đó, ta thử có bao nhiêu. Ví dụ như tên niệm Phật 100 lần có bao nhiêu phút thì người ta canh phút lên. Ví dụ thường mình niệm Phật 100 lần như vậy đó thì được 5 phút. Như vậy thì mình muốn niệm 200 lần thì mình 10 phút. 300 lần 15 phút. Vì niệm Phật 15 phút là mình biết niệm 300 câu niệm Phật. Ta nhắn lên gì đó, nên sau này ta nhắn đồng hồ reo thôi. Reo trước á, 15 phút sau reo, làm niệm Phật 15 phút là được bao nhiêu dòng đó. Thì mình không cần để ý gì hết, cứ niệm đi chừng nào reo nghỉ. Chừng nào reo cái mình thâu chuỗi, vận chuyển càn khôn nắm một bầu 3000 thế giới tóm tại thâu á. Nam mô A Di Đà Phật, xin hồi hướng phước báo công đức này cho ai ai đó mà niệm Phật á. Xin hồi hướng phước báo công đức niệm Phật này cho ba má con được bình an. Nếu mà người mà đã quá cố á thì mình cầu cho giảng sanh tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Con nguyện con hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ mà con đã gây cho họ nhiều cái đau khổ trong thế gian này nè, thì họ được nhiều cái duyên lành để mà sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Nhưng niệm Phật á đừng có lơi ra quá gì. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền á. Ngộ đạt thì thiền sư mà hại chịu thố đó, chịu thố đi theo trả thù. Còn niệm Phật suốt á là không có nhảy vô trả thù được á. Tại khi ta niệm Phật có kim cương hộ thể, long hần hộ pháp gia hộ. Do đó mà mình á niệm Phật mà mình lơ đi á thì nghiệp chướng của mình nó nhảy vô nó báo mình. Do đó chúng ta niệm Phật đừng có lơi ở trong tâm. Nếu mình thấy một ngày mà mình niệm Phật nhiều hơn cái tâm mình móng trần á thì người đó mới có hy vọng là mình chuyển hóa được tâm mình. Còn nếu mà niệm Phật một ngày mà ít hơn cái tâm móng trần á thì đừng có hy vọng, không đâu. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp tâm mình nó trượt trên cái đường dài, nó đã trượt đó, mình muốn quay lại thì cái thời gian mình niệm phải nhiều hơn cái thời gian mình móng trần. Ví dụ như mình trừ ra cái giấc ngủ mình đi 7 tiếng hồ thì một ngày 24 tiếng chúng ta còn 17 tiếng. Vậy 17 tiếng chúng ta niệm Phật được bao nhiêu? Niệm Phật 8, 2, 16 phải niệm Phật 9 tiếng trở lên thì mới có khả năng tu đắc pháp ở trong kiếp này. Tức là phải hơn cái mà thời gian chúng ta móng tâm ra ngoài. Còn nếu mà bằng thì muốn về vốn là không được, nên ta phải cái tinh tấn là chỗ đó. Tinh tấn là người tinh tấn, là thời gian tu tập phải nhiều hơn cái thời gian móng ra đời, móng ở ngoài đời, tức là làm chuyện thế gian. Đây vậy mình coi, nên bất kỳ một cái gì nào mà tu tập đắc pháp thì cái thời gian tu tập phải nhiều hơn đó, gọi là tinh tấn đó. Do đó người ta nhập thất đó. từ sáng chiều không làm gì ta tu không à, nên thời gian hầu như thời gian 24 tiếng hồ tu muốn hết rồi. Ta ngủ rất là ít, ta ngủ đi 6 tiếng trở lại là không nữa. Lúc nhập thất đó, đi vô nhập thất ta có cái khay trồ, có cái lịch là giá sáng. Mình thức mấy giờ đánh răng, rồi mấy giờ ta ngồi thiền, mấy giờ ta niệm Phật, mấy giờ ta đi kinh hành, mấy giờ ta tụng kinh. Tức là những cái thời gian đó là những thời gian hướng Phật hết đó, dầu cho mình tụng kinh, niệm Phật hay mình ngồi thiền đi nữa thì thời gian đó cũng là cái thời gian hướng về con đường Phật đạo. Nên là cái thói quen của ta bà mình nó hạn chế đi lần lần. Cái gì mà không đi riết thì nó mất hả? Con đường nào không đi trở thành mất con đường đó. Chúng ta làm ác riết rồi bây giờ nó trở thành con đường ác. Nhưng mà nếu chúng ta không làm ác thời gian lâu nó trở thành mất cái tiểu đường ác đó. Thế gian này cũng vậy đó, con đường ngon lành vậy đó, ví dụ con đường mình đang đi ngoài trước mà, nhưng nếu mà một thời gian 100-200 năm 300-400 năm không ai đi hết, nó banh rồi cỏ nó mọc lên rồi từ từ mất con đường luôn, không còn con đường đó nữa. Hiểu không? Như là con đường thiện mình chưa có, giờ mình cứ đi nó trở thành con đường thiện. Con đường tu mình chưa có, mình đi hoài trở thành đường tu. Nên sự tinh tấn ở trong nhà Phật nó sẽ quyết định hết tất cả. À, có gì nên con người ta tu tinh tấn là phải bỏ công tu tập nhiều, thấy mình làm biến á, tức là tu tập không phải chỉ có tụng kinh, không chỉ có ngồi thiền, mà tu tập có niệm Phật hoặc là nhớ tu hướng Phật. Nhớ tu hướng Phật làm giữ lấy tâm mình á, ta ngồi ta tu thiền á là ta có ý thức tỉnh giác luôn luôn, lúc nào ý thức tỉnh giác là ta đang tu đó. À, có gì thì mình luôn luôn nào niệm Phật mình đang tu đó, không anh tu thì trở về chân tâm Phật tánh, là tức là niệm tới Phật tánh của mình là có ý thức tỉnh giác, lẳng lặng sống với chân tâm Phật tánh mình, mà mình phải tác ý sống với chân tâm Phật tánh, chứ không phải là mình tự nhiên mà sống được đâu, mà mình phải tác ý sống với chân tâm Phật tánh của mình. Nên mỗi khi mà mình tác ý ở trong tâm của mình thì mình sống chân tâm Phật tánh, là chúng ta cũng đang tu tập đó. Thì cái dần thời gian tu tập đó phải nhiều hơn thời gian móng tâm ra ngoài. Nên người ta làm không được vậy thì bắt đầu người ta mới nhập thất, hoặc là người ta bỏ bớt công việc dần để người ta tu tập, thì cái tâm mình nó mới thuần được. Còn cái thời gian mình huấn luyện con ngựa mà không có huấn luyện thời gian chỉ bắt nó thuần sao nó thuần được. Thấy không? Nên phải huấn luyện nó mới được, huấn luyện nó phải biết nó lại Phật. Nên ta thường người ta thỉnh cúng kinh lặng dạng Phật vậy đó, ta lại tiếng hồ dạng Phật tới 10.000 lại lần, nên lại tiếng hồ được cho 500-300, lại ngũ bách danh là khép mình vô lại lần 500 lại. Thực ra là lại cũng không có đắc đạo nữa, nhưng mà người ta lại để chiến thắng bản thân mình, ta lại để hướng về chư Phật để tăng trưởng phước báo công đức của mình. Chứ không phải cái hành động lại đó mà đắc đạo đâu. Không có gì mà tại vì chúng ta không có nhớ tới tu tập, nên chính lại đó là nhắc nhở chúng ta tu tập chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng cái làm biến. Thiền là chiến thắng sợ hãi, là trí tuệ phát sanh chiến thắng sợ hãi. Còn mình lại Phật tụng kinh chiến thắng cái làm biến của mình. Mình làm biến dữ lắm, nếu mình không có tụng kinh quen nó tuốt luốt luôn, quên luôn hả. Không có ngồi thiền quen tuốt luốt luôn, quên luôn hả. Nên đó chính cái đó là cái để mà mình là chiến thắng, rồi không có lại Phật, thời gian nó tuốt luốt luôn à. Nên người càng tinh tấn, càng ngồi thiền, càng niệm Phật, càng lại Phật, chừng nào thấy sự tinh tấn tinh chuyên, nhớ tới con đường tu tập thì cái tâm ma nó dạt ra từ từ. Nó không phải đơn giản đâu, quý vị phải chiến đấu vất vả cho nó lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Quý vị con ma nghiệp nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, là cái tâm ma của mình nó lớn nhất là ngũ ma. Rồi là phiền não ma, là tâm ma và thân ma của mình, thân ma và tâm ma nó lớn vậy đó, nên phải chiến đấu vất vả đó với nó. Nên có người là sáng nói là phải đập vô mình để nhắc nhở nó. Có người ta chặt cục cái ngón tay nó, quý vị, tại vì ta phạm sai lầm hoài, chặt luôn, nguyện luôn, gọi là thế nguyện á, quý vị, nguyện chặt cái cánh tay này, chặt ngón tay này dần dần để ta chiến thắng bản thân mình đó, quý vị. Ta dùng những cái phương pháp như vậy đó, nhưng cuối cùng ta quyết chí, ta cũng vượt qua nữa. Một lời thệ nguyện, con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏa thông, nguyện trước bằng thờ Phật. Đó, quý vị, nguyện là đời đời theo Phật. Đó, quý vị, nguyện đời đời giữ đạo, đời đời theo Phật, dân dân, những lời thệ nguyện lớn vậy đó. Nó ăn sâu vào trong biển là giả thức của mình. Nếu mà có lỡ đi chết quất đường thì một ngày nào đó nó cũng nhắc mình quay về do lời thệ nguyện vậy đó. Nên người ta quyết, người ta vượt qua. Nên nó có những người ta đập vào mình mấy, đập để cho giải cái bản thân mình lại. Nhằm khi mình không có kỷ luật để tu hành, nó cứ làm gì ham ăn hoài. Đó, quý vị, đập tiếc, nó tỉnh ra, dân dân. Rồi ta ham ngủ, ham đủ thứ. Nói chung là mình ta vượt không qua, rồi cuối cùng người ta cũng phải vượt qua tâm niệm Phật. Nên giữ cái tâm niệm Phật đó. Mà cái tâm niệm Phật mình niệm vậy đó, rồi mình hướng tâm đó để cho lắng động cái tâm mình xuống, lắng động tâm mình xuống, giữ cái tâm thiền. Tâm thiền á là bất loạn, giữ được cái tâm nhất tâm cho con niệm Phật á là nhất tâm. À, rồi từ đó mình tu cao, buông bỏ những khái niệm, buông bỏ cảnh giới ta bà, buông bỏ những khái niệm ta, còn mình với câu niệm Phật. Dần dần còn người nào mà muốn vô niệm Phật tam ba địa thì ta buông luôn cả câu niệm Phật, ta trở về tâm Phật của mình. Dần dần thì người nào ta tu ta niệm Phật riết thì ta sẽ biết, ta phát hiện ra điều này nên nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm như thế nào, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, niệm A Di Đà Phật cũng được, ai niệm cái nào cũng được, tùy theo thói quen mình thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Một người ở bên ngoài ta không biết á, ta nhìn mình ta thấy con này nó bị sao á. Nào có gì, ví dụ như một cái người Tây họ không biết đi, họ thấy mình sẽ tự nhiên ngồi lần này miệng nhấp. Đó gì? Rồi tự nhiên đứng tới cái đứng lại xuống. Đứng lại xuống. À, làm gì? À, dần dần thật ra ha. Ở bên ngoài người ta mình lại với mình lần chuỗi này nó không ý nghĩa đối với người ta, nhưng ý nghĩa đối với chính bản thân mình. Lại để tăng trưởng phước báo công đức của mình lên. Cái tâm ngã mạn mình thấp xuống, lại để chống lại cái tâm làm biếng của mình, lại để mình phủ phục trước chư Phật, gieo duyên lành đối với nhà Phật. Nên những cái một cái lại đó nó có rất nhiều ý nghĩa. Nên mỗi khi chúng ta không vượt qua được cái gì đó, chúng ta lên trên bàn Phật ta lại đi, ta lại ta sám hối. Lại một lại là mình tác ý vào trong cái mình không vượt qua đối với chư Phật, chư Bồ Tát cầu gia hộ. Ví dụ như mình hút thuốc mình bỏ không được, giờ mình muốn bỏ thuốc lên lại Phật đi, lại Phật cầu Phật gia hộ, mình tác ý ngay chân cái chỗ bỏ thuốc đó, tác ý hoài cho đó tự tử trở thành dòng nghiệp mới, dựng miếng thắng dòng nghiệp cũ. Mình phải tác ý, tức là cố gắng nỗ lực vượt qua. Mình nói ví dụ vậy thôi, chứ có những cái người ta còn mê đắm lớn hơn nữa. Có người ta ghiền số đề bỏ không được, đâu có tu mà ghiền số đề bỏ không được. Có người á là người ta ghiền bài bỏ không được, có người ta tu mà ghiền cá độ bỏ không được. Chú Cần Thơ quý vị, chúng trưởng đạo tràng đó mà cá độ mới kỳ rồi, cá độ đâu thiếu cả 100 triệu gì nè. Rồi giờ trả không được, rồi giờ nghỉ tu vậy trơn, cứ đi rồi đi làm phiền não. Dần dần cá độ đó mà chúng trưởng đạo tràng đó quý vị, cá độ vậy thấy không, chứ đừng có nói cái thói quen của mình khó bỏ lắm. Tham nam ổng làm cá độ mà ổng thắng được mấy tỷ gì đó, rồi ổng sẽ mua cái am cốc đụng ổng tu luôn vậy đó. Ổng nghĩ cá độ đáng đâu được thắng, tới giờ lúng vô mượn tiền bạc ta 100 mấy 200 triệu rồi đó, không biết nhiêu đó, đại lộ cũng nhiều tiền lắm đó, sao thắng được. Có ông thì tu mà còn mấy bài. Quý vị già cũng niệm Phật cũng tụng kinh dữ lắm mà hú đánh bài cái chạy xanh xương. Cũng chạy nó vượt qua không được. Quý vị không phải chuyện chơi đâu, nói vậy thói quen khó bỏ lắm, vượt qua không được. Nhưng mà mình phải học kinh, học sách nhà Phật để mở mang ra và cái quyết chí quyết lòng của mình vượt qua. Nên có những người người ta vẫn vượt qua được, quý vị, chứ không phải là không đâu. Thì vượt qua được thì mới có hy vọng. Quý vị còn vượt qua không được thì đừng bao giờ có hy vọng đi. Chúng ta tu gieo duyên chút xíu với nhà Phật thôi. Nên hãy cố gắng lại Phật thường xuyên, niệm Phật thường xuyên, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền là chỗ đó đó. Nên mình niệm Phật trì tâm bất diễn, khi mà gặp chuyện gì á thì có 10 phương chư Phật gia hộ cho mình. Vậy thì là mình ráng vô về nhà ai cũng niệm nha, tức là mình niệm có lòng tin, rồi niệm mình nhập thất mình niệm Phật, rồi niệm Phật đi kinh hành mà niệm Phật, rồi ngồi thiền định để mà niệm Phật, vân vân. Ban đầu á là mình niệm mình cầu giảng sanh, nhưng ta niệm thời gian xong ta niệm ta diệt trừ phiền não. Không có gì, cái người mà niệm Phật mà diệt trừ phiền não thì cái người đó giảng sanh lại nhanh hơn cái người kia, tại vì muốn giảng sanh á thì phải tâm mình không có phiền não. Giờ đó người ta tác ý ta niệm Phật diệt trừ phiền não, chứ còn người phát tâm tu bao giờ người ta cũng cầu giảng sanh chứ không có gì. Nhưng mà cầu giảng sanh á là, nhưng mà ta không hiểu hết cái cầu giảng sanh là chỗ ta chán ngán ta bà. Nếu mình nghe pháp một thời gian mình chán ngán ta bà, mình cầu giảng sanh thì cái đó mới thật sự là cầu giảng sanh, đó là nguyện, cái chữ nguyện đó. Nên có những người ta nói là đang sống để cầu giảng sanh, không phải quý vị. Ta cầu giảng sanh là gì? Có nghĩa là ta nguyện sanh về đó sau khi hết duyên hồng trần, chứ không phải ta cầu giảng sanh là liền tại chỗ. Hai đó khác nhau. Mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi hết duyên cảnh giới ta bà này, tức là cái kiếp sau của mình á là về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cầu giảng sanh không. Ôi Đức Phật ơi khổ quá, Đức Phật rước con về, rước nào sớm nào tốt nấy, không có gì, nợ người ta đóng một chốn, nà, trả đi chứ, phải là thanh tịnh trang nghiêm trả đi, kệ ta bà này. Nên cái người nào mà ta niệm Phật, người ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng cho nhanh, nên kinh niệm Phật Ba La Mật có cái bài chú, gọi là bài chú giảng sanh đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Di Đà Phật đó. Thật ra cái bài chú giảng sanh đó là không phải là đọc lên để được giảng sanh. Quý vị mà nhầm khi người ta hiểu lầm, ta phóng sanh, ta thả cá, đập đầu cá, thường hay ta đọc bài chú giảng sanh. Chứ thật ra chú giảng sanh không phải là đọc lên mà giảng sanh. Nên có cái nhà chú đó, ông ghét nhà bên cạnh lắm, ông không biết làm sao. Ông quay sáng sớm nào đó, ông quay qua nhà đó, ông lại và ông đọc chú giảng sanh. Cho người ta hỏi sao trời trời, sao mày quay qua đó, người ta không quay về bàn thờ Phật lại mà quay qua nhà kế bên. Ông là tôi ghét ở nhà ông này quá trời, tôi không biết cách nào, chứ tôi lại ông với tôi đọc chú giảng sanh. Cái gì? Đúng rồi, đọc chú giảng sanh cho ông đi sớm, lại ông cho ông tổng phước. Cái gì? Mình lại ông nào, ông đó tổng phước. Ông nghĩ vậy đó, ông lại cho ông này tổng phước. Rồi đọc chú giảng sanh cho ông đi sớm. Chứ còn giờ mà ông giết hại, ông không dám giết tu, đâu dám giết người khác. Ông chửi người ta, ông sợ khẩu nghiệp. Giờ đó ông quay qua ông lại với ông đọc chú giảng sanh, lại cho ông tổn phước chơi nha. Rồi đó, đọc chú giảng sanh cho ông đặng đi sớm. Vậy thôi nha, có gì. Ông hiểu lầm bài chú giảng sanh. Bài chú giảng sanh ta là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới là cái căn bản, mới là cái gốc của giảng sanh. Nhổ tận gốc nghiệp chướng nằm ở đâu? Nghiệp chướng nằm trong tâm của mình, nằm trong miệng của mình, nằm trong cái thân của mình á, nghiệp đó đó. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng, như vậy chúng ta không còn chấp vào các pháp nữa. Cái gì mà sanh ra nghiệp, tức là tâm mình sanh ra nghiệp, tức là phiền não sanh nghiệp. Do đó mà ta niệm Phật để hóa giải phiền não. Nên mỗi khi có phiền não nào khởi lên, ta niệm Phật cho tan. Như vậy thì đợi cho phiền não nổi lên mới niệm Phật cho tan. Sao mình không niệm Phật liên tục cho đừng có phiền não? Nên ta niệm Phật liên tục đừng có phiền não. Và nếu lỡ có cái ông phiền não nào nổi lên, niệm Phật cho tan ra. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ví dụ như mình sân quá trời sân, rung tay cho ngài, niệm Phật cho nó tan ra. Nha. Nên mỗi khi tâm mình sân lên muốn lớn tiếng người khác, A Di Đà Phật, 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 niệm hồi tan thôi. Bữa đó đi đâu ngồi mà đợi tụng kinh có đám, ôi thấy cái cô kia đẹp dễ sợ luôn nha, tức là mặc đồ rồi thấy là không biết tính đâu hoa hậu diễn viên điện ảnh gì đi đám không ai, và mới mở miệng ra câu chữ thề, mở miệng câu chữ thề mà tướng nữ mà giọng nam thì đám tang. Tướng nữ mà giọng nam, mới mở ra câu là chữ thệ liền tại chỗ cho mình nhìn vô không biết nha. Ở Việt Nam hay đó, tới 11-12 giờ chưa bắt đầu làm vốn hát à, đám ma đám tang á, tướng nữ không mà ca giọng nam không, nó không có gì mà đi tướng mà mình thấy biết liền à. Không biết nhìn cái đi mình để ý mới thấy đi cái tướng nó khác tướng người bình thường, không có cõi này. Nhầm khi không cõi nào cái gì lợi còn chọc mấy ông thầy nữa chứ, mấy ông thầy ngồi tụng kinh lợi còn chọc với thầy nữa. Dữ lắm, không sợ ai chứ. Đám ma của người ta mày hát hồi khỏa thân sao thiệt luôn á, không có gì. Đám ma tới đám tang người ta mà hát hồi cái lục khỏa thân gậy vậy. Bởi khổ à, nên á mình là nhìn vậy chứ nhầm khi nó trong tâm của người nó khác, chứ không phải là ai cũng như ai đâu. Nên mình thấy tâm mình tu tập thì người đó tu tập tiến nhanh lắm. Thấy mình biết có điểm yếu nào, mình sân ha, mình nắm cái sân mình tu, mình tham mình nhắm cái tham mình tu, tức mình niệm Phật sao cho tan cái tâm đó luôn. À, có gì, tức là mình canh nó, gọi là me nó, canh nó khởi lên cái là mình đập khởi lên, đập riết rồi không xẹp luôn. Nhưng ông không còn đường nào nó không xẹp luôn. Nên có nhiều người ta hay giận lắm. Mỗi khi nói ai nói gì cũng giận. mình canh cái tâm giận của mình tu nha. Mỗi khi mình giận cái đừng có nhìn cái người mà nói giận mình á, mà mình nhìn cái tâm giận mình niệm Phật, A Di Đà Phật cho tan tâm giận, mình tắt ý cho tan tâm giận, tan tâm giận. Mình biết rồi, không ai biết đâu. Cái xấu mình biết thôi. Chỉ còn á là người khác nhìn nhưng ta biết một phần thôi. À, trừ trường hợp một cái người mà người ta có tha tâm thông ta biết hết, còn không có thì người ta cảm tính ta biết được phần, ta mình lộ ra ngoài ta biết một phần, ta không biết hết. Giống hệt như cái chuyện xấu của mình á cũng không ai biết hết chứ, không có gì, chỉ có mình biết hết cái xấu của mình thôi chứ chẳng ai biết hết cái xấu của mình đâu. Nên mỗi khi ai nói xấu mình hay gì đó mình cười, đừng giận ai chứ, không có gì. Người ta nói không có hết cái xấu của mình đâu, nói xấu mình trăm ta nói một hai cái là cùng gì mà mình giận, không có gì. Đáng lẽ ta nói hết thì mình mới giận, còn ta nói một hai cái có nhầm gì đâu. Nên ai mà nói xấu mình á, trời ơi chị tám ta nói xấu tám quá trời, cho tám cười sao vậy, tao xấu nhiều dữ lắm, nói có mấy cái hơn quá không, nó nói hết lại ta luôn nên xấu nhiều lắm. Do đó mà chúng ta canh cái xấu của mình mà mình niệm Phật cho tan những cái xấu đó, có gì mà mình xấu mình biết trơn à. Tại vì nhầm khi mình che em đậy mình lấp thôi, lấp giỏi lấp hay thôi, chứ thật xấu mình biết trơn à. Mình có gì xấu mình biết, những cái hành động nào rồi của mình xấu mình biết, của miệng mình nói bậy mình biết, cái thân mình làm bậy mình biết, ý nghĩ bậy mình biết thôi à, không ai biết đâu. Còn cái tánh mình mà căn bản phiền não nó có trước khi mình sanh ra đó mình cũng biết luôn, mình hay là cái đó. Tánh mình hay tham, tánh mình hay cắp trộm, tánh mình hay gì mình biết chân à. Do đó mình phải sám hối với Phật, mình vượt qua những cái đó thì mình niệm thì lúc đó mới có giá trị. Chứ còn mình tu mình không để ý mấy cái đó, mình để ý cái bên ngoài, mình tính đâu mình niệm Phật nhiều, Đức Phật thương rồi mình lại Phật nhiều, cúng nhiều trái cây trên bàn, mình cúng nhiều trái cây ngũ quả rồi ha, cúng lên cho nhiều vậy, nó làm tu mau đắc rồi vân vân. Cái đó chỉ hỗ trợ cho pháp môn tu tập mà thôi, chứ nó không phải là chánh yếu pháp môn tu tập. Chánh yếu pháp môn tu tập là dụng công. Dụng công có nghĩa là dùng cái câu niệm Phật để phá tan tâm tà của mình, tan cái khẩu tà, tan ý tà, tan thân tà của mình, thì cái đó mới là cái chánh yếu đấy. Nên ta niệm Phật là dựa vào trong cái đó, còn ăn chay rồi cúng rồi các cái cách thức vân vân là phụ để giúp cho cái quá trình chúng ta niệm Phật được tăng trưởng lên cao mà thôi. A Di Đà Phật.